thế thôi.
Ông nói là nói vậy là khích cho mấy ông già khác theo chơi chứ còn tiền như cái gì.
Nhiều ông già hay lo tương lai cho các con để dành của mà không hiểu có mạng có tiền là trời cho, tốt cho cơ thể, làm cho cái xe tốt thì con nó vui, không hiểu cái đó. Rồi giữ tiền mang bệnh con nó buồn.
Như vậy thì thưa thầy, Bác Lê Green nó làm cho mình đen tóc lại. Cái thuốc mà Phật môn đó rồi.
Cái đó nó nhanh hơn.
Cái đó nhanh hơn. Cái con làm 6 chai rồi.
Nhanh hơn.
Con nó 6 chai rồi.
Vậy nhanh hơn.
Tôi tính như vài năm nữa có đen tóc lại.
Đen tóc có bằng chứng đàng hoàng là Lan Anh á. Má Lan Anh là đen tóc rồi bà điện thoại qua bà đi mua cho bà 3 chai liền. Cho mấy bà cụ đó làm sao mà bà tin được.
6 chai rồi đó. Mai là bạn đã mua 19 chai rồi đó, ai ưa nữa thấy rồi thì ghi thêm đi. Mai là nhận tiền còn có 3 người rồi. Nữa là đưa tiền 3 chai.
Ráng là ông uống 6 chai để tóc đen rồi bị.
Còn 3 chai thì bà xã 3 chai.
Về Việt Nam hỏi vợ nữa.
Hồi nào mà thầy có vợ là con có vợ á.
Tôi vợ thiếu gì?
Con cũng nhiều mà giờ cũng vợ thiếu gì. Nói thiệt ra đi, bây giờ tôi thấy mình vợ cũng sướng mà đi theo mà có mà mẹ như thầy sướng. Con đi theo mà tôi đi theo mà tôi không có ưa nói gì, không gặp gì, cứ ngó thầy rồi thấy cái vậy là thích rồi.
Nhưng mà trong này bất cái gì nói là mở liền, sướng là sướng chỗ đó. Như con B nó đi theo tôi, nó có gì mình giải quyết không được, ảnh nói cái này cái kia nọ, nó chập tôi cách nghĩa là nó xong, nó nhẹ liền.
Vậy đó, còn tôi đi theo mà cái thầy cất nghĩa người ta còn nghe thôi,
không, không liền
thét gì 5-3 năm là khỏe là giàu rồi chứ gì đó.
Còn thích còn ghét là còn bị kẹt hầm lô, không có thông. Hầm lô không có thông. Ống cống không thông. Là tại vì mình hành ít, điện năng không có dồi dào. Là thấy còn thích còn ghét. Thấy mọi người đều là tình thương của Thượng Đế hết, không có ghét ai hết. Mình kính trọng người ta là không có ghét ai. Tại cái tâm kính trọng mình không có. Tâm kính trọng là mình mới có sự đổi đại tốt. Ở đời người ta nói tiên là vậy. Mình biết chữ mà mình không biết lễ thì khó khăn cho mình. Về tiên học lễ, hậu học văn. Lúc nào mình phải có lễ trước thì không có giận. Cái lễ nó không có giận người. Xóa bỏ sự hận thù. Học văn là lời nói chân ngôn của mình nói ra, là 1-2-2 không có nói vậy. Tánh nóng thì ai cũng có, nhưng mà sữa nó mới hết nóng bị uất khí, không có thông suốt, nó tạo ra uất khí. Thì cái sự vận hành giữa tim, gan, thận nó bị rối ren. Đó, cuối cùng là bị bệnh canxi. Rất rõ ràng. Tim, gan, thận vận hành giữa tim, gan, thận mà không có điều hòa là cuối cùng bị canxi. Nó bức khí nó càng dồn dồn, nó càng bành trướng là canxi. Thì niệm Phật chứ nhiều, pháp luân chứ nhiều. Rảnh ta ngồi một mình, như con có căn nhà, ngồi mình niệm Phật chiêm ngưỡng. Nam Mô A Di Đà Phật, chiêm ngưỡng Đấng Di Đà. Mình sống với Đấng Di Đà, tha thứ và thương yêu. Ngồi đó, cứ niệm. Làm về ta ngồi ta niệm một hồi, 5 phút, 10 phút. Hay là người nào nó niệm được một tiếng. Càng tốt, càng ngày nó càng gia tăng.
Nhưng mà ngồi niệm đâu cần thấy ngồi thiền hết
này. Ngồi niệm á. Ngồi thiền là tối mới ngồi thiền. Còn mình niệm là để mình để những cái tâm pháp. Niệm Phật là thực hiện cái tâm pháp. Ngồi thiền là thân pháp. Tâm thân điều. Chứ tại sao tôi có nói trong băng là anh Cát Sim bên Tây á, Am Phiong á, tôi đi thăm anh. Tôi nói thầy có tiền bạc gì cho con, thầy đem lại cho con cái niềm tin trong 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật. Vô nhà thương tôi nói nó, tôi bắt đầu từ bữa nay trở đi đó, thì con rảnh niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà nó là đạo Muslim á, không có tin. Sau nó sắp đi lên giường mổ rồi, thì anh 4 ngày nữa đi, anh ngồi ghế anh niệm 4 tiếng đồng hồ Di Đà Phật. Bây giờ tôi tới tôi thăm nó cảm động á, niệm 4 tiếng đồng hồ và nó thấy cảnh kia, mặt nó bừng sáng qua, bữa sau thấy mặt nó khác á. Tại sao mà bữa nay này, mặt anh tốt này cái nọ. Rồi nó không biết nói tiếng Tây nữa, nó nói Shishimo thôi, có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật. Nó chỉ ông y tá đó cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật được. Nó rất tiếc là không biết nói tiếng Tây, nếu biết nói tiếng Tây thì cả nhà thương nó dạy người ta tu. Rồi tối nào những cuốn băng mà tôi nói, tôi giảng bên Tây bảo dịch đó, đem ra cho mấy cô y tá súng lại nghe, tối nào cũng súng lại nghe những lời giảng của tôi. Rồi nó niệm thét, rồi nó thấy đời là giả tạm, nó muốn đi. Không có gì, dù có chết liền không có sao. Cho nên nó bị cái tim ách tắc nó gây nó chết, mà nó sung sướng đâu có gì đâu, nó vui không có gì hết.
Con có một con thấy con có đức tin mạnh mà nhiều khi con thấy đức tin vậy là sao vậy?
Là tại hướng ngoại. Con quên con đi, con quên lĩnh vực thanh tịnh của con. B8, con đọc một đi B8, ta nói về energy rất rõ ràng, mà con không đọc. Con bận rộn rồi, con gì con đọc chập ra nó mở trí à. Mình phải chuyên cần, vì cái nào mình yếu thì mình mượn cái phương tiện đó là mình đi lên. Con mình không chịu làm cho mình mà ngồi đó giận người này, giận người kia, giận người nọ. Giận sao cho hết. Mấy chục năm lại xuống thế gian mà không có lo cho mình lúc nào hết. Rồi hồi chết là ngồi khóc. Ủa? Xuống đây là phần hồn phải lo học nhịn nhục và tiến hóa. Chứ không phải xuống đây mà đi học giận và hờn. Ai đi học chuyện ngu làm gì, học chuyện khốn. Thì mình mới xây dựng được cho chính mình.
Thầy nếu niệm Phật mà nếu
thay
về 6 chữ một hơi
ý niệm mà đâu phải lấy cái hơi
ý, nhưng mà ví dụ con niệm ví dụ na là coi như cái hơi ra một chữ vậy niệm,
dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Mình niệm chậm là để cho nó kết cái thiện duyên hướng thượng, cái điện nó nhẹ. Dạ, thì mình dùng cái ý, mình ngồi ý niệm nhắm mắt như vậy, nó mới tỏa. Cuốn băng cách nghĩa rất rõ ràng, rồi mình sửa một hơi, một chữ, rồi nó cũng trật rồi. Mình một hơi 6 chữ là chứng nó mới dài cái hơi đi. Đó. Nó dài cái hơi. Còn pháp luân không đầy đủ, nó ngắn cái hơi. Mỗi hơi một chữ là nó ngắn cái hơi.
Con niệm thì sao, một hơi thì 6 chữ, mà con muốn con nghe thầy nói là an thưa là cái âm, nếu mà con niệm một hơi một chữ thì cái âm nó dài.
Cứ dịch hết vô niệm một hơi một, dùng cái ý nó hay hơn. Dùng cái ý niệm là mình thấy rõ là điện chạy, không phải hơi chạy nữa. Cái điện ra hơn, nó cao hơn cái hơi. Mình phải nuôi dưỡng cái điển niệm. Ý là vậy. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đại trí nó mở, không còn quốc khí trong nội tâm. Thiếu trí là quốc khí hay cãi cọ. Những người nóng tánh là thiếu trí, cho niệm Phật nhiều nó hết. Sớm mơ dậy ta là soi hồn 5 giờ sáng, soi 15 phút cho cái bộ óc khớp xương nó nới. Không phải ý niệm, dẫn ý niệm mà dẫn, dùng ý niệm nghe lại cuốn băng đi, làm tu muốn làm giàu cũng vậy, học cho kỹ lưỡng rồi nó giàu chứ không có gì cả.
ngoái đại hội thành công thì con không có đi, nhưng mà trong thời gian có đại hội thì mỗi ngày con thiền cũng ít nhất 7-8 tiếng, thì con thấy là con cái tâm con nó là để con đi đại hội. Nhưng mà nay không có mua vé rồi, anh sẽ đi. Thầy thấy là vậy là cũng nên tiếp tục đi đại
hội. Đi chơi cho vui á. Con kiến thức con thấy là vô vi đang phát triển, bạn bè khắp năm châu càng ngày càng đông. Và những người đó không phải những người tầm thường, những người trí thức có địa vị. Mà bây giờ ta sao ta xả thân người ta tu, người ta thấy có cái gì đáng tu, mình tìm cái hay của họ. Cái nhìn của mình học được nhiều lắm.
Thì cái người ở đông mình á thì do gió là khổng mạnh, còn như vĩ cứ ai cứ dung biết đừng có biết cái nhân nghĩa lệ chi tiết không,
nó cũng biết chứ. Nếu nó không có lễ thì không có ai interview cho job nó làm, vì sự sống nó phải học lễ. Mỹ có lễ chứ không phải có lễ đâu, nó đụng
tương lai,
nó đụng người ta nó xin lỗi mà. Nó đụng người ta nó xin lỗi, chứ người Việt Nam mình đụng người ta còn gây lộn, cái đó là còn chưa có được. Cái này người Mỹ nó đụng mình nó còn xin lỗi, đó nó học lễ. Cả thế giới tiên học lễ hậu học văn mà. Thế nhưng lời nói của người Mỹ nó có trật tự và không có nói hỗn ẩu đó. Vô trong cái office ăn nói dễ thương, nó tiếng học lễ hậu văn. Còn số người hỗn ẩu nó ở cái lĩnh vực khác.
Nhưng mà con thấy người Mỹ họ nói thật hơn người Việt Nam.
Họ nói thật, không có dối trá. Bởi vì dối trá là có hại. Bởi vì nhiều họ sống vào trong cộng đồng, có gì phải khai chung và xây dựng cho chung. Còn có gì phải nói toẹt móng heo ra, mà nói thẳng, nói thật.
Việt Nam có cái bệnh là
giấu
ngôn và cố hại,
giấu không nói rồi nghĩ bậy cho người khác. Chứ mình nói ra là như bà con ở đây bây giờ tôi nghèo không có công ăn việc làm, mỗi người bán đồng mình ăn cũng hết, hả? Người Mỹ nó vậy á. Cho nên nó coi tổng thống thường lắm. Tổng thống có gì khổ nói với dân, bây giờ tôi cần giúp Việt Nam. Việt Nam là mấy chục triệu người, bây giờ ông có cơm ăn, ông nói tiếng là nó bỏ tiền, dân nó bỏ mà, nó giúp liền.
Thì con nghĩ là chỉ có vạn sự bất có một thiệt, người nào mà cứ cho nó thiệt, còn cái mà nó không có thiệt thì không có bao giờ mà, để không thiệt thì không có đồ kế được.
Không thiệt, không thiệt là tự gạt mình mà thôi, phải nói thật.
Cái gì cũng có thể, với lại chữ tín mà không giữ á, không giữ chữ tín thì là
bất trung, là bất tín. Con người mà không có trung thành, người đó mình không có tin cậy được. Trung bất tín. Cho nên có cái pháp hay lắm, người nào mà trung thành với cái pháp đó tu, người đó mình tin cậy được.
Thì sao có người ăn nói khéo léo dễ sợ, mà có người sao ăn nói bạc mạng như vậy này? Nó không khéo léo trên thằng con, nói chuyện không có khéo léo là có nhiều người họ cũng nói thật, nghĩa là họ cũng thành thật mà họ nói một cách rất là khéo léo để cho người kia nghe mà họ vui lòng họ làm. Còn con nói cũng thật tâm nhưng mà con nói không khéo léo làm cho người kia nghe họ giận họ không làm. Nên tại sao vậy kỳ?
Tại vì cái điển con chưa hòa với người ta rồi con không có cái tình thương yêu rõ rệt. Nếu mà con có cái đạo đức thương yêu là con phải ôm họ trong lòng và chỉ cho họ thấy thì con nói khéo léo được. Còn con nói vậy đó, anh làm thôi. Người ta cũng nói mình, chúng ta làm như vậy tương lai chúng ta mới có cơ hội tái ngộ với nhau. Cũng nói bao nhiêu công chuyện đó, nếu chúng ta không làm chúng ta sẽ xa cách. Rất đơn giản, cũng mấy câu đó con học hết mà con không xài thôi. Là cái điển con không có dồi dào, cái điển từ bi con không có dồi dào. Điển từ bi con dồi dào rồi con phải thương yêu. Khi con nói chuyện con ôm họ trong lòng, con nói chuyện họ phải nghe. có gì khó đâu. Một con người là một đứa con của Thượng Đế, thì người nào cũng từ con nít nuôi lớn. Tại sao mình nói, ông nói ôm trong lòng, ông già kia, ông kêu đó ôm trong lòng nó được, ông cũng là con nít nuôi lớn thôi. Nhưng mình có cái tâm từ bi nói chuyện ông nghe. Thấy không? Con ông kêu đừng ăn kẹo đậu phộng, mà mình nói ông không ăn. Con ruột ông nói không được, mình nói mình thấy ông già này tội nghiệp. Hồi nhỏ ông ngoan ngoãn mà bây giờ ông lại săn tặc. Thì bây giờ mình phải thương ông và nói cho ông cách nghĩa cho ông nghe. Cái kẹo đậu phộng nó hại chỗ nào? Bác có nước tiểu đường, nếu mà bác tiếp tục ăn như thế này là bác tự hại bác. Hại cái lá lách. Tánh tình bất ổn, rồi chân đi không được, mắt đuôi. Mắt đuôi mà chân phải cưa, lúc đó là phiền con cái, phiền xã hội. Rồi bác nhịn ăn cái kẹo đậu phộng này là bác đã cứu được bác và làm cho gia can được vui. Ông nghe có lý, ông thèm ăn. Còn con của ông nói tại sao ông không nghe. Nó nói ba không được ăn kẹo đậu phộng, bác sĩ dặn. Dặn rồi đó, ông già dặn rồi. Bác sĩ dặn ba không được ăn kẹo đậu phộng, vậy thôi. Tại nó không hiểu, cái điện năng nó không có dồi dào, nó không có cover được, nó không có như ôm ông lại và thương yêu ông và giải thích cho ông nghe là ông sung sướng. Phải tỉnh khẩu là tu, hội thầy tu đâu có nói chuyện. Có lưỡi răng thì răng niệm Phật, gia đình chửi trong đầu cũng thấy kệ không cãi lại. Ai nói cũng phải là mình thấy rõ là họ chửi mình là họ thương yêu. Khi không đi về cái ngồi trên đình tu thì gia đình thấy rối loạn hết trời. Thì vì tình thương họ mới chửi mình. Mình thấy mọi người xung quanh thương yêu quá, mình ráng nhịn nhục để họ nói gì nói là mình tiện. Rồi từ một ngày mà nó mở ngũ tạng khối óc rồi rồi là tha hồ nói chuyện, cả gia đình họ nghe. Rồi cái tình thương mình có, cái từ trường mình tốt, luồng điện năng từ trường nó có trật tự rồi. Rồi mọi người kính mến. Con đi tu mà hồi đó tôi đi tu với ông Tư mà về nó nói tại sao mày ngu vậy, đi nghe cái thằng cha già có hai cái răng nó biết cái gì mà nó dạy mày đạo, phải ông thầy chùa bằng áo dạ áo thầy chùa đâu mà mày nghe lời nó. Nghe tức không? Mình dễ gì gặp ông Tư mà gặp được ông Tư gì anh nói vậy. Thằng cha già còn có hai cái răng mà mày nghe lời nó. Tao nấu thịt theo cho mày ăn sướng hơn. Mấy người đó có cái lý luận của họ. Mình chỉ thanh tịnh mà nóng giận tức lắm, mình mới dễ gì gặp ông Tư mà mình kính mến ông Tư mà bị người ta xài xẻ ông Tư vậy, chịu đâu nổi. Mình thấy cần phải nhịn nhục, niệm Phật đi. Từ đó nhờ những người đó mà mình mới tu được. Họ chọc chừng nào mình không giận là họ đầu hàng. Rồi sau rồi tới ngồi thiền họ thọt cò lét, thay kệ ráng chịu. Chịu một hồi họ thọt thét mỏi tay họ bỏ. Thì mình thấy cái pháp mình hay hơn của họ. Ngày nào cũng thọt cò lét rồi lấy lông gà đút lỗ mũi rồi đủ chuyện. Họ thương, họ không muốn mình tu vậy thôi. Rồi mình trở lại càng thương yêu họ nhiều, phục vụ cho họ, giặt quần giặt áo, chùi nhà chùi cửa, mình làm hết đó mới học được cái tánh nhịn nhục, mới dẹp tự ái, lúc đó mới tiến qua nhanh. Rồi lúc đó thi thơ nó mới dồi dào. Không nhịn nhục đố con làm được thi thơ, biết chữ trước là chữ sau trật mất rồi. Nhịn nhục thời gian là thi thơ nó ra dồi dào. Như bác Trí trước đâu làm được, nóng hơn con. Em ổng mà nói trật là vuốt lên đầu liền. Nóng vậy đâu có làm thi thơ được, bây giờ không làm được.
Mình làm gì mình thực tế mình cứ chọn hoài và con cưỡng tự hoài.
Không có nên vậy. Mình thấy đó là có ân sư rồi, nó đưa mình về thanh tịnh. Không có gì là bằng chứng mình đã làm. Mọi việc nó xong rồi thôi, mình tha thứ họ nói gì nói. Nhưng mình thấy đó là cũng là cơ hội cho mình tiến về lãnh vực thanh tịnh, không có sao hết. Họ chọc họ phá không có sao hết. Họ chọc mà mình không giận thét rồi thua. Cũng như thọt có lét thét mình không có cửa rồi họ thua, họ bỏ đi chỗ khác.
Không phải nó chọc mà nó chọc vợ thì cũng như là
nó thích
chọn nó phá mình để mình bớt sớt vậy thôi. Cái thằng nhiều khi con giận cũng nghĩ em kia mà con sợ nghĩ thì khó biết sớt
thì bởi vì con đã đi làm là con biết cái luật ở trong hãng rồi. Yeah. Thì con làm đúng luật thôi. Yeah. Nó không có phá nữa. Con có chú trọng về cái luật ở trong cái nội quy của hãng, con làm đúng thôi, đâu có ai phá được. Mình nghi người ta phá mình mất chốt, cái đó là mình cũng có tội. Mình cứ làm đúng luật thôi, ngày 8 tiếng làm đúng luật thôi, không có gì phải lo. Sợ mình làm sai. Cho nên con cần phải đâu cần phải vô chùa tu. Ở đó là cái chùa đó. Nó kích động mà con không giận là con tiến. Rồi lần lần nó là bạn thân của con hết. Hồi trước tôi đi làm cũng vậy. Vô nó sai từ đầu chí cuối. Sai làm cái gì cũng làm hết. Và vui. Thì mình thấy là mình ở nhà tu uống tiền mà vô đây mà nó sai mình làm mà tới tháng nó phát tiền cứ việc sai. Không sao hết. Tôi không cần địa vị mà. Rồi cái gì tôi cũng biết hết ở trong hãng, cái gì tôi cũng biết hết. Rồi thét rồi lâu lâu nó mới thay đổi, lúc này lúc kia thét rồi. Giám đốc tới hỏi gì tụi nó cũng ra, nó kiếm thằng khùng này, bởi vì nó sai thằng khùng này được á, kêu thằng khùng. Thét rồi ông chủ nói tại sao cái gì cũng kêu anh vậy, rồi từ đây về sau tôi với anh trong hãng này chứ không có người khác. Mình lên chức cái rồi. Tự nhiên nó lên vậy. Nhưng mà cái hành động của mình á, phục vụ cho mọi người. Thằng Văn Tông cũng thương, giám đốc cũng thương, tất cả mọi người thương, quý thương. Ai mà ăn hiếp giám đốc thì tụi nó ngó lơ, chứ ai mà động tới tôi là tụi nó đổi mạng. Vậy đó. Khôn khéo một chút là được. Còn không khôn khéo là tự hại mình mà thôi. Đừng làm, nó nói, nó móc này kia, cái nào mà giận cái là nó thấy mình thua nó rồi, bữa sau nó chọc tiếp. Như tánh tình của con là người ta dễ chọc, người ta thích chọc, chọc cái bả nổi giận. Rồi nó ùa nhau nó chọc. Let me have this one. I will show you later. Please, một câu thôi, không có cái gì đâu. Họ thương. Rồi con giật, con làm vậy. Người ta thấy con giận rõ ràng.
Mà không phải là con giận, tại vì con...
Con nói con không giận, chứ con làm như vậy là người ta, con khi người ta. Coi trọng người ta. Coi trọng người ta, con không phải nói vậy. Cái đồ người ta nắm trong tay mình phải xin. Chứ mình có giật. Giật là mình không coi trọng đối phương. Người Mỹ cái đó nó quan trọng lắm.
Thế ra con về con cũng nhiều khi con cũng suy nghĩ lại những cái hành động của con ngày. Thì con thấy về cái đó vậy thì con cũng thấy vậy. Nhưng mà con cũng ráng cố gắng. Rồi con cũng ráng nhịn nhục đó. Thầy con nói tại vì bây giờ kiếm chốt thì rất là khó. Mà cái chốt con đang làm thì cũng tốt. Mà nó luôn cũng khá. Mà con nghĩ ngang vậy thì con
Cái đó mình học hết rồi, thêm chữ please trước, please sau là có ăn không, có lo gì hết. Có chữ một gì đó. Thì tôi làm ở hãng Mỹ nhiều vice president mà tôi lễ độ tới đến nỗi mà nó nói, nó thấy nó nóng, nó thấy I'm stupid, you call me stupid. Tôi nói cho lệnh thì tôi cứ kêu nó stupid guy, come here. Rồi nó tới vice president mà tôi kêu nó stupid, nó bằng lòng mình kêu để nó sửa tánh. Thì thường thường mỗi thứ sáu tôi giảng cho tụi nó nghe, làm việc phải như vậy, phải nhịn nhục gì mới có thành công. Rồi các anh qua đây tưởng là Việt Nam dễ làm tiền, không phải dễ đâu. Anh phải nhịn nhục, thấy nó nhỏ nhỏ vậy mà anh khi nó không bao giờ làm ăn vậy. Phải nhịn nhục nó mới làm ăn. Cho nên có va chạm với đời mới thấy cái đạo là hay. Cái đạo là tạo cơ hội cho mình nhịn nhục và tiến hóa.
Thầy con thấy con cái đó là tại vì khi mà hội họp với lại bạn đạo đó thì cái tật con ưa hét, ưa nói lớn tiếng, ưa nạt đó thầy. Thì khi mà vô họp với tâm sở đó thì con cũng nói lớn tiếng thì nó quạt lại con liền, nó không quản hồn, nó trời ơi mình chỉ ăn hiếp bạn đạo thôi à. Con thấy con thương bạn đạo hết rồi.
Thương bạn đạo mà không thương thầy. Thương thầy phải nghe những lời thầy giảng, phải ôn hòa nhịn nhục thương yêu bạn đạo. Trong lúc mình làm gì làm, mình không có la lô. Mình la lô là tụi nó nhịn nhục rồi nó nhường cho mình vậy, chứ không phải mình thắng đâu. Chứ còn nó cũng giữ như cọp cái vậy chứ không có đâu thôi.
Nhưng mà chỉ nhờ mấy cái tụi đương sở vậy mà con mới thấy.
Cho nên bạn đạo ngồi họp với nhau là để chi? Để tìm tàng sự nhịn nhục của mỗi cá nhân. Thì mình phải nhịn nhục, mình tìm những cái lời hay tiếng đẹp độ cho nhau. Cái gì mình đã học hỏi bao nhiêu năm trong trường, bao nhiêu năm trong xã hội, mình phải đóng góp cho chung. Hành động của mình phải vậy. Còn nóng nảy không có lợi. Không có lợi cho chính mình mà không có lợi cho bạn đạo. Thấy không? Cái tập quán đó sẽ đem ra xã hội, giúp đỡ xã hội tiến hóa. Cái đó cũng là tu. Tại sao người ta phải cúng ông tiên, ông Phật? Vì hành động không tốt đẹp, không làm cho tâm thức của mọi người đổ vỡ, người ta mới kính lại. Thì mình nói những lời không tròn trịa là mình ma quỷ đó, phá hoại tâm thức người ta. Mình phải trách mình, xây dựng mình tiến tới.
Nhìn thấy thầy, con theo con kinh nghiệm thì con thấy có lẽ những người lớn tuổi dễ nhịn nhục.
Nhớ tuổi nhỏ tuổi gì mà biết nghiên cứu cho thấu đáo thì dễ nhịn nhục không có gì hết. Nhỏ mà biết phận sự của người nhỏ là ai cũng thương hết. Nhỏ mà chịu nhịn nhục mà biết phận sự của người nhỏ thì ai cũng lo cho mình. Người già biết phận sự của người già thì biết giá trị của sự nhịn nhục của người già thì ai cũng quý mình. Rất đơn giản, cái kỹ thuật rất đơn giản mà nhiều người không chịu làm, gây đổ vỡ cho nội tâm của mình trước. Đi làm ở sở về tôi dẫn thằng đó, đi họp bạn đạo về tôi dẫn thằng cha kia. Là ai rạn nứt, tâm thức mình rạn nứt, điện năng mình càng ngày càng tiêu hao và không có tiến hóa nổi. Phần hồn của mình bị kẹt. Mình hòa hợp sự thanh nhẹ thì phần hồn mình không bao giờ bị kẹt. Đừng có cho đám này đám kia là cái khối óc mình chưa mở, chưa hòa. Khối óc mình mở hòa rồi ở đám nào cũng vậy đó thôi. cái bông này nó không có cải, nó mới được thăng hoa tốt đẹp, có màu tươi đẹp, nó nhịn nhục, nó thăng hoa, nó đi lên đó. Quá quá xanh xanh đó. Còn nếu nó cải là nó không bao giờ nó nở hoa được. Tâm thức của mình cũng vậy, nhịn là thắng thấy không, mà cãi là thua. Cái bông nó còn biết sống mà mình làm người không biết sống ra được. Thuận thiên giả tồn, nhịn nhục là thuận thiên, mà nghịch thiên giả dâm, nghịch thiên là chỉ có chết thôi. Tự hủy hoại tâm thân là chỉ có chết, không có thiên. Mà thuận thiên giả tồn nó đi lên bất diệt vô cùng tiến hóa, không có bị ngãn nữa. Hai vợ chồng nằm chung một giường cũng cãi tùm lum, là tại vì thiếu nhịn nhục, thiếu thương yêu. Cái biết nhịn nhục, biết thương yêu thì cái gia đình là tốt. Nhiều khi vợ chồng cũng lỡ lờ nói một câu cái giận nhảy xuống đất la ông sùm. Cái đó không có tốt, phải nghe để hiểu. Có la gì la, chút nữa cũng có nấu cơm cho ông xã ăn, la chi cho em đi, lấy cái hòa khí hơn. Cái mình có mình phải thực hiện cho nó tốt hơn, đừng làm nó đổ vỡ, đổ vỡ khổ và ăn năn suốt đời. Ra đây nhiều cặp vợ chồng đổ vợ, đi làm được đồng tiền khi người chồng, rồi người chồng làm được đồng tiền khi người vợ, nhiều đó cũng đủ đổ vợ, rạn nứt cái tâm thức hết. Chuyện dễ mà họ làm thành khó. Hồi lấy nhau thì thương yêu vô cùng, mà giận nhau là quên mối tình đầu, nó khổ lắm. Phải nhớ cái mối tình đầu mà xây dựng tiến lên. Nhiều người thấy vợ chồng vậy mà đi ra nói xấu người chồng, nói tùm lum hết rồi. Chính mình là xế hồ bao mình chứ không có gì hết đó. Thế là bật chạy ra ngoài đường hết đó. Chồng nó nghe được là nó xài bậy xài bạ, kêu đĩ kêu điếm, chơi tiền chạy ra đường hết. Nói xấu chồng là xé hầu bao, nói xấu vợ cũng xé hầu bao. Không hay biết gì, cứ nói đại vậy, không hay biết gì. Làm bậy mà tưởng mình khôn. Cho nên thiên liên chư tiên chư Phật chửi giáng lâm xuống, chửi đồ ngu muội. Nó cũng không hiểu ngu muội là cái gì. Cho nên cái phương tu này nó rất rõ rệt, khứ trực lưu thanh thì nó mới nhẹ, thanh nó mới nhẹ, nó ở trên tự nhiên nó có địa vị tốt. Mình làm một hiền thê, một hiền mẫu, mình phải hay nhịn nhục tối đa, khai triển tâm từ, từ cái điện năng, điện cái điện quang mình càng ngày càng sáng lạng trong tâm thức và đem hòa khí cho gia ca. Mình thấy nhiệm vụ và vị trí của mình không có bỏ được, từ mẫu và hiền thê vị trí có rõ ràng, không có chối cãi được. Trời Phật chứng minh cho mình là một hiền thê, mình có mới nuôi được con nó lớn ngày hôm nay. Mình làm một tự mẫu hiền thê tốt đẹp cho gia can biết là bao nhiêu. Mỗi chút mỗi giận mỗi hờn, ma quỷ làm chi cái tâm đó, không giận hờn ai hết. Giận hờn làm sao mình dạy con được, làm sao con mình trở nên người hiền được. Mình phải hiền, làm hiền thế hiền mẫu mới dạy con trở nên một người hiền của xã hội. Đó là mình làm cuộc cách mạng cải tiến xã hội rõ ràng, không có phải phí công nhiều. Cái gì sẵn có trong tâm thức mình là thương yêu, tha thứ, xây dựng.
22 tháng 4 năm 1993, sau đại hội Hồng Kông du hành từ thức hai, Đức Thầy đã đi vòng quanh khắp nước Mỹ để viếng thăm bản đạo và chung sống hòa bình. Hai ngày hôm trước, Đức Thầy đã đến Houston và đã đến khai giảng thiền đường Ánh Quang, và thiền đường mới được Đức Thầy đặt tên. Hôm nay Đức Thầy đến thiền đường Tứ Thông để sống chung với bản đạo chúng ta. Nhân danh đại diện cho Hội Á Hiếu Vô Vi Houston, chúng con xin chân thành cảm tạ công đức Đức Thầy đã truyền pháp chúng con và luôn luôn chăm sóc chúng con, thăm viếng chúng con để chúng con tự xét, tự tu, tự tiến. Hôm nay sự hiện diện của Đức Thầy nơi đây, chúng con xin Đức Thầy ban chúng con lời huân từ. Kính xin Đức Thầy.
Chúng ta đã nắm cái pháp trung hành, trung tiến là tình bạn thâm niên, phải có sự nhớ nhung. Cho nên tôi có sức khỏe là tôi đến thăm các bạn, không có lo gì, các bạn chỉ có lo tu thôi. Mình tình bạn với nhau đi một con đường tiến hóa bất diệt, không có nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan đã tập tụng ngay trong xứ ta đã nhiều năm, nhiều nghìn năm rồi mà không làm gì được. Ca tụng Phật này Phật nọ mà rốt không đi tới Phật. Cho nên chúng ta mượn cái pháp, mượn cái pháp phải dày công hành để tiến tới. Trong cái thực hành nó đạt được kết quả. Các bạn thấy cảnh đời người ta động loạn rất nhiều, mà sau khi các bạn tu thiền rồi, các bạn thấy tự dẹp bỏ những sự động loạn đó. Và phải nắm được rõ ràng, biết cái hồn là chủ cái xác, mình làm chủ hoàn toàn, tịch triển hướng về thanh nhẹ. Cái gốc gác của chúng ta là từ Đại Bi mà ra, từ Phật giới xuống, thì chúng ta phải trở về Phật. Chúng ta có nhà, có cửa, có nơi ăn chỗ ở tốt và không có sợ, không có hoang mang nữa. Cho nên tâm tưởng tới Phật thì ngày nào chúng ta sẽ có được tương ngộ Ngài. Phải hành khổ. Tại sao chúng ta xuống thế gian để mang cái xác khổ để làm gì? Khổ để nhịn nhục, để thăng hoa. Những nhịn nhục mà chúng ta mình có cái pháp tự khai thác lấy mình để thấy rõ cái xác mình là tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này nó cũng tương đồng cái chấn động lực với vũ trụ, mà chúng ta khai thác ra thì thấy nó vô cùng hay ho vô cùng. Mà mình không chịu khai thác, mình không chịu thiền, mình không chịu học hỏi cái nguyên năng chấn động của cả càn khôn vũ trụ hòa hợp với chính chúng ta mà chúng ta bỏ, thì đường đi cho chúng ta càng ngày càng bị tắc nghẽn và không có phát triển được. Nhưng tu vô vi phải ý thức rõ là tôi để làm gì, tôi để khai thác, tôi phát triển khối óc tôi tới vô cùng. Không phải tu mà đứng đó ý lại nhờ xin nữa, chúng ta không có điều đó. Ngày nay khoa học thấy rõ ràng, chúng ta thấy người ta càng ngày càng phân tách rõ ràng mọi sự việc. Trong cái cây lá mà chúng ta ăn nó có nhiều chất để hỗ trợ cho cơ tạng trong cuộc sống, mà chúng ta ăn uống có trật tự thì cuộc sống ta chắc chắn là được thanh nhẹ và bền bỉ. Còn cái tu học của chúng ta là nhận cái gì? Nhận thanh quang của cả vũ trụ. Các bạn ngồi chung thiền đó là làm cái gì? Khứ trực lưu thanh,
làm đủ pháp rồi nó giải cái trược, thì nó nhận cái thanh, nó thanh rồi nó tiếp thu cái thanh, nó được thăng hoa đi lên. Cho nên ta càng thiền càng lâu giờ càng tốt, càng thanh nhẹ. Nhiều người thiền không có muốn đi làm cái gì, chính nó đã làm được nhiều việc cho chính nó rồi, nó không muốn va chạm những người khác. Rồi nó phát triển tâm từ bi, nó càng ngày càng phong phú. Lúc đó là chân ngôn nó mới phát, hạnh bố thí nó mới tràn đầy, nói những lời chân thật cho mọi người nghe, mọi người đồng tiếng, để tránh những cái tai nạn của mặt đất. Xác chúng ta giới hạn mấy chục năm, thế nào cũng có tai nạn. Mà nếu chúng ta hướng về con đường thanh, giải tiếng, phân minh, thì cái tai nạn đó chúng ta quán thông nó không còn nữa. Cho nên ta nói người tu Phật xóa tội liền, là càng ngày càng tu càng thăng hoa đi lên, là Phật không có nhập tâm. Nhập tâm nhất là giỏ Phật, lo cho con người chuyện này chuyện nọ. Còn văn Phật là muốn chúng ta phải tiến lên thanh nhẹ, chúng ta mới nhận được cái thanh quang của bề trên, cái điện năng từ bi của chư Phật ban chiếu. Chư Phật đồng ban chiếu cứu độ chúng sanh, chứ chư Phật không có bỏ chúng sanh. Chư Phật từ chúng sanh mà ra, thì chư Phật có được thì lúc nào cũng có cái hạnh nguyện tốt và độ tha tại trần. Cái luồng điển từ bi ngài quang chiếu trong khối óc của mọi người, trong lúc thiền được thấy bọc sáng, đó là cái luồng thanh quang của bên trên chuyển xuống. Cho nên chúng ta phải dày công tu nhiều hơn. Người đi trước đã dày công mới đạt thành, khuyên người sau chỉ gia công khai triển tâm thức, thì nợ nần thế gian không có nghĩa lý gì hết. Sự sống của chúng ta rất rõ ràng, có trợ Phật an bài, không có lo, không có lo đói, không có lo không có. Tôi là một cái gương mẫu ở thế gian cho mọi người thấy. Tôi không tiền không bạc, đi đây đi đó. Do đâu? Do cái tình thương của trợ Phật quán xuyến chiếu độ cho mọi bạn đạo tu, rồi tôi mới có cơ hội tương ngộ cùng các bạn đạo. Mà bây giờ các bạn đạo chịu tu rồi, các bạn đạo cũng phát triển đều đều. Cho nên vô vi nó có những cái hội hàng năm để cho mọi người thấy rõ cái duyên nó đưa mấy người tới đại hội, mà trong lúc mình không ngờ là mình có thể đi tới đó được. Nhưng mà ngày nay mình cũng dư được những cái đại hội, rồi tương ngộ huynh đệ, những tài năng trong vũ trụ mình cũng gặp được hết. Từ từ nó phát triển tâm thức để mình thấy rõ cái hồn mình làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Thì càng ngày càng nung nấu cái hồn càng cao, thì chúng ta sẽ có cái trình độ nhẹ hơn, và chúng ta sẽ tương ngộ ở một nơi thanh đẹp hơn, tốt hơn những đại hội nữa. Đại hội siêu giác là ở bên trên. Hàng đêm chúng ta thiền, chúng ta cũng thể ngộ được. Nên hôm nay tôi rất vui đến đây và gặp được các bạn, cũng có những dịp chung sống trong giây phút thiêng liêng tham thiền chung sống, thì chiếu độ cho các bạn cũng như bắt các bạn chiếu độ cho tôi, thì chúng ta đồng tu đồng tiến, tâm sự thanh nhẹ, phải hướng tâm về thanh nhẹ, nhưng họ chúng ta mới đạt tới cái thức vô cùng, vô sanh bất diệt. Nếu mà chúng ta không hiểu cái nguyên lý vô sanh bất diệt, không thông cảm được vô sanh bất diệt, là chúng ta hay tranh chấp, hay tranh chấp là hủy hoại tâm thân, chứ không có lợi lộc gì hết. Với thực hiện tha thứ và thương yêu thì mọi việc sẽ tốt ở tương lai. Thành thật cảm ơn các sự hiện diện các bạn hôm nay.
Đêm qua nay có gì thắc mắc là hỏi nữa.
Vâng. Chúng con xin cảm tạ lời huấn từ của Đức Thầy. Và sau đây là phần vấn đạo. Quý vị nào có những đặt những câu hỏi đã viết lên giấy thì xin đưa tôi đọc, hoặc nếu quý vị muốn lên đây để đặt câu hỏi thẳng với Đức Thầy thì vui lòng giơ tay lên.
Con đường tu tiến bỏ đời qua đạo thế nào nó cũng có rắc rối, mà chúng ta tin nơi đạo thì không còn rắc rối nữa. một lòng tin nơi đạo, sự sống của chúng ta, tên tuổi của chúng ta cũng không phải đúng, tên thật của chúng ta không phải vậy, và cuộc sống của chúng ta đã không có ngờ trước, không ngờ trước được, thì phải tin nơi đạo, đạo sẽ giúp mình tròn đầy. Hành cứ việc hành là sẽ đạt. Khi mà chúng ta thật tâm thật tình hành thì không có bị bỡ ngỡ gì hết, dứt khoát trong cái đồng tu mà nói chuyện với nhau, cái kỹ thuật thiếu sót hay sự yếu hèn của chính mình trình bày ra để nghiên cứu và dẫn tiến tâm thức mình thăng hoa thanh nhẹ, thì các bạn cứ xem là một, không có gì dị biệt hết, có gì cứ bàn bạc cho vui, ít có khi gặp gặp là hàng nguyên thanh.